Đế Bá, chương 3595, có thêm 5 vị hôn thê, gocchuyenaudio.com, bổn tọa không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, Thái Thanh Hoàng uể oải nói với 5 vị lão tổ. Trước khi cách thế bổn tọa muốn quyết định chuyện hôn nhân của đứa nhỏ này. Nghe Thái Thanh Hoàng nói vậy, 5 vị lão tổ chí tôn nhìn nhau, có một vị lão tổ nói. Bệ hạ yên tâm, nha đầu của binh trì thế gia, mặc cho điện hạ lựa chọn. Vạn trận quốc giai lệ ngàn vạn, mặc cho thái tử tuyển phi. Lão tổ chí tôn của vạn trận quốc cũng vội nói, đối với bọn họ thì đây là cơ hội trời cho, nếu như có thể đưa nữ đệ tử của bọn họ vào hoàng cung, trở thành thái tử phi thì chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để khống chế thái tử. Nhìn 5 vị lão tổ chí tôn tranh nhau đưa nữ đệ tử của mình làm thái tử phi, Lý Thất Giả cười nhạt. Không phải tuyển phi, Thái Thanh Hoàng nói chậm, ta đang nói nha đầu của 5 nhà các ngươi, cứ quyết định 5 nha đầu của nhà các ngươi làm thái tử phi đi. Để 5 nhà các ngươi cùng đấu thánh vương triều cùng chung phú quý. Thái Thanh Hoàng vừa nói thế, 5 vị lão tổ chí tôn lập tức biến sắc. Trước đó bọn họ đều có tính toán riêng. Nếu như Thái Thanh Hoàng thay Lý Thất Giả chọn thái tử phi thì bọn họ sẽ chọn ra nữ đệ tử trong môn phái của mình đưa vào hoàng cung. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng không muốn chọn từ môn phái hay quốc gia của bọn họ mà là chọn thái tử phi từ chính truyền thừa của bọn họ. Hơn nữa thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chọn đều có huyết thống cao quý trong truyền thừa của bọn họ. Thái Thanh Hoàng làm như vậy thì chẳng khác nào trói ngũ đại truyền thừa với Lý Thất Giả lại với nhau, nhằm bảo đảm an toàn cho Lý Thất Giả sau khi lên ngôi. Mặc dù, để có được quyền lực tất cả mọi thứ đều có thể hy sinh. Thế nhưng năm thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chỉ định sợ rằng một ít lão tổ trong truyền thừa sẽ không đồng ý, sợ rằng sẽ không muốn bọn họ gả cho tên ngu ngốc như Lý Thất Giả, càng không muốn máu mủ thân cận của mình trói chung với đấu thánh vương triều. Dù sao, Thái Thanh Hoàng vừa chết, tên ngu ngốc như Lý Thất Giả lên đài, ai mà biết đấu thánh vương triều sẽ tan vỡ vào khi nào. Trong lòng bọn họ đương nhiên không muốn đưa máu mủ thân cận của mình trói chặt với đấu thánh vương triều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chuyện này, bệ hạ ngươi cũng biết nha đầu hàm ngọc của chúng ta. Lúc này, lão tổ chí tôn của binh trì thế gia có hơi do dự. Thái Thanh Hoàng là ai? Hắn chính là một vị hoàng đế ngang ngược độc đoán, một khi hắn mở miệng thì có ai dám nói chữ không chứ? Vì vậy, lúc này Thái Thanh Hoàng lạnh mắt nói lạnh lùng. Sao hả? Sợ huyết thống của thái tử không cao quý bằng huyết thống của binh trì thế gia hay sao? Không dám, không dám. Khi Thái Thanh Hoàng lạnh mắt, lão tổ chí tôn của binh trì thế gia tim gan lạnh lẽo, vội vàng khom người nói rằng. Huyết thống hoàng thất cao quý như chân long, binh trì thế gia trèo cao. Trèo cao, mặc dù lúc này Thái Thanh Hoàng đang nằm thoi thóp trên giường, thế nhưng hắn dù sao cũng là một trong những nhân vật kinh khủng nhất đế thống giới. Một khi hắn ra tay thì sẽ có thể giết chết hết cả đám lão tổ chí tôn bọn họ. Có thể nói rằng, với thực lực của Thái Thanh Hoàng, ở đế thống giới đã không còn tìm thấy đối thủ nữa. Huống chi còn có Tôn Lãnh Ảnh như một con rắn độc nấp trong bóng râm nhìn chằm chằm bọn họ nữa cơ chứ. Các ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Lúc này, Thái Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn 5 vị lão tổ chí tôn. Nhất thời, 5, gocchuyenaudio.com, vị lão tổ chí tôn cảm thấy nghẹn thở. Bọn họ nhìn nhau, không ai dám mở miệng, thế nhưng bọn họ cũng biết rằng, lúc này bọn họ không thể làm trái ý Thái Thanh Hoàng được. Chỉ cần Thái Thanh Hoàng chưa chết thì cái bóng của hắn vẫn còn bao trùm trên đầu tất cả mọi người. Thần hành môn chúng ta đồng ý, người tỏ thái độ đầu tiên chính là lão tổ chí tôn của thần hành môn, cũng là phong thần uy danh hiển hách. So với truyền thừa khác, thần hành môn cùng đấu thánh vương triều gần gũi với nhau hơn một chút. Có thể nói rằng Thái Thanh Hoàng từng dẫn dắt phong thần, vì vậy trong bầu không khí cứng ngắc này, phong thần là người đầu tiên tỏ thái độ, đồng ý gả nha đầu của thần hành môn cho Lý Thất Giả làm thái tử phi. Chúng ta cũng đồng ý, ngay cả phong thần cũng tỏ thái độ rồi, 4 lão tổ chí tôn khác đành phải vội vàng tỏ thái độ. Lúc này nếu như có ai không muốn thì người đó chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị Thái Thanh Hoàng trấn áp. Nói không chừng trước khi Thái Thanh Hoàng chết thì sẽ vung binh tiêu diệt môn phái truyền thừa của hắn. Vì vậy, lúc này 4 vị lão tổ chí tôn đều vội vàng tỏ thái độ, đành phải đồng ý chuyện tuyển phi này. Trên thực tế đây không phải là tuyển phi, mà là Thái Thanh Hoàng ép buộc truyền nhân của bọn họ gả cho Lý Thất Giả, ép buộc truyền nhân của bọn họ trở thành thái tử phi, ép buộc ngũ đại môn phái phải buộc chặt với đấu thánh vương triều. Rất tốt, Thái Thanh Hoàng gật đầu, nói chậm, vậy thì ký khế ước đi. Thái Thanh Hoàng vừa dứt lời, Tôn Lãnh Ảnh trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lúc này tay hắn đang nâng một cái mâm ngọc, trong mâm ngọc bày biện 5 phần hôn khế. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng đi tới trước mặt 5 vị lão tổ chí tôn, nói chậm. Năm vị mời, nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh nâng hôn khế, năm vị lão tổ Chí Tôn biến sắc. Bọn họ cho rằng chỉ là hẹn ước bằng miệng, không ngờ Thái Thanh Hoàng lại muốn bọn họ ký khế ước. Một khi ký khế ước này rồi thì giấy trắng mực đen rõ ràng, lấy thân phận của bọn họ sẽ không thể nào có thể thay đổi. Nhất thời, năm vị lão tổ Chí Tôn nhìn nhau, có chút do dự. Bởi vì một khi ký khế ước này rồi thì chuyện này không còn nhỏ nữa. Ta tới trước, cuối cùng, người đứng ra đầu tiên vẫn là Phong Thần. Hắn như một con gió, chỉ nghe xoẹt một cái bí ấn rơi lên bên trên hôn khế. Một khi bí ấn của hắn rơi lên trên hôn khế thì cũng có nghĩa chuyện này không thể thay đổi, sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Năm vị lão tổ Chí Tôn khác không thể làm gì hơn, đành phải vội vàng ký bí ấn của môn phái hoặc của gia tộc mình. Cho dù bọn họ không tình nguyện đi nữa thì cũng đành phải ký xuống hôn khế. Thái Thanh Hoàng căn bản không cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Hoặc là ký, hoặc là trước khi hắn chết thì hắn sẽ tiêu diệt truyền thừa của bọn họ. Cách chương.